cái thọ thị,
cái trạng thái là có cảm giác vui, cảm vui thích, không sợ là
hả? Hẳn cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là
không vui. Bây giờ tâm vui thích này, cái trạng thái tâm nó vui thích,
rồi cười lên, tâm vui quá cười lên đó, đó thọ hỷ thọ lạc.
Tâm là vui là cười khà 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 đó, có trường hợp thì sẽ ra không? Vậy là thọ hỷ thọ lạc, thọ hỷ thọ lạc, thọ lạc.
Cười bằng thân nghe bằng tâm, mà tha cái cười mà do thân đó là thọ hỷ là thọ lạc, thọ lạc. Khi thọ hỷ nó trào dâng mãnh liệt, nó thấm ra là thấm hết trong cái châu thân rồi, thì bây giờ thọ hỷ nó trở thành là thọ, thọ lạc. Bởi thọ hỷ là tiền đề để cho thọ hạ lạc sinh khởi sinh lên. Cho nên tôi hỏi rằng sau khi mà tâm nó vui vui mà nó cười lên, nó cười lên á, bá lợi á là lạc. Chính xác phải trả lời là thọ, thọ lạc. Cho nên khi mà Đức Phật Thật Ngài quan hỷ đến mức độ Ngài muốn cười á, Ngài không thể cười được, thì Ngài làm gì? Muốn cười mà cười không được, hân hoan không có thể muốn nở cười mà không, không có nhếch mép. Đức Phật Ngài cười phải có lý do, mà giờ chưa có lý do gì để Ngài cười á, thì Ngài chuyển tâm liền, từ thay chuyển liền, từ thông đơ ra thông đơ liền. Thì từ thay vì cười á, là chuyển lên cái là kinh gọi là cảm hứng ngữ của Đa Ná liền. Thay vì cười phải không, thì Ngài nói kệ ngôn. Tại vì cười thì không có lý do, Đức Phật cười phải có lý do. Khi mà Đức Thế Tôn cười á, không phải như mình muốn cười như nào cười nghe, mà hãy Ngài cười phải có lý do. Mà Ngài cười á, mà để cho lý do, có lý do đó, thì chỉ để tạo điều kiện cho Ngài ra hỏi thì Ngài giảng pháp. Tức là Ngài đi ba đi trước á, Ngài cười cái hai, từ hai cái chốt ra Ngài cũng có hai tia hào quang. Tức Ngài đang đi phía sau á, nhìn thấy mà Đức Thế Tôn do lý do gì, do duyên gì mà Ngài mỉm cười? Các bạn á, vô thiện giác chặn đường Như Lai 7 ngày bữa nữa bị đất rốt, sẵn đó các bạn, Ngài nói lên công hạnh của vị Phật, tại sao chặn mà bị như vậy, có duyên sự Ngài quá không, bao nhiêu đó nghe. Chứ mà Ngài cười không phải là cười vô cớ, nhưng mình vui khoái cười. Ngài cười vừa hở hai cái chốt răng thôi, không bao giờ cười hở răng nha, chỉ hở hai cái chốt răng thôi. Cho nên để mà vui thích á, mà đến nỗi Ngài không kiềm chế được á, không phải là không kiềm chế được, mà nó trào dâng lên á, thì thay Ngài cười, Ngài không nói cười, Ngài nói lên cái cảm hứng.
Nói lên chuyện ngon của Đà Ná, có tập của Đà Ná,
nhanh chóng chuyển tâm ngay, không để cho có nụ cười, mà trở thành là những kệ. Và Ngài Tham Má Ba Lá đó, giải thích cái vấn đề này như sau: giống như dầu để trong chảo nấu nó sôi lên á, dầu mà nó sôi lên á, nó phải vượt qua miệng trào ra ngoài. Cũng vậy, cái niềm hân hoan ở trong tâm nó sinh khởi lên nhiều quá, nó muốn trào ra miệng. Nó trào ra miệng thì chỉ trong miệng nó chỉ có hai cái: một, cười; hai, là phải nói lên để khỏi cười. Thì Đức Thế Tôn Ngài chọn cách nói, nó là Ngài cảm hứng người. Hay không? Hay không?
gian như tình thế cũng dễ dàng. Là thân tâm hiện tại
đây,
cái hỷ mà nó được phát triển tạo dạng do thân tâm an lạc. Nó là thân tâm an lạc. Nhảy múa vui không? Nhảy múa vui không? Có ai nhảy múa nào chưa? Nhảy múa vui không? Không trả lời được hả? Mà khi nhảy múa đó, thân có yên tĩnh không? Thân không yên tĩnh, tâm có yên tĩnh nữa. Như vậy cái vui đó, vui cái gì? Vui tốt hay xấu? Vui tốt hay xấu? Hiểu được cái ý nghĩa này chưa? Mà Đức Phật ngày dạy ra ca hát là than khóc của bậc thánh, nhảy múa là điên loạn bậc thánh, cười là trẻ thơ bậc thánh, tăng di kinh pháp ba chi là tất cả. Mà những ai phái ca hát thì làm sao là phái than khóc? Những ai phái nhảy múa là sao? Là phái làm người điên loạn. Điên loạn bậc thánh thôi chứ thành nhân thì không phải. Bậc thánh nhìn đó là điên loạn. Cho nên nói rằng bây giờ tôi dùng ca hát để mà truyền đạo thì đúng hay sai?
Rất là sai.
Mà thân tâm yên bệnh này nè, cho nên nó để cho thân yên bệnh thì Đức Phật dạy sao? Nếu để cho thân yên bệnh thì sao? Ở thành phố đúng không? Thân ở thành phố là thân yên bệnh đúng không? Nằm ngủ trên niệm kim đan dày dày à? Không phải nha. Muốn được thân yên tịnh thì sống nơi thanh vắng. Nơi thanh vắng có nghĩa là cái nơi ít có sắc thinh hương vị xúc, khả ái khả hỷ khả đẹp đáng hài lòng nè. Nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó nữa. Rừng xanh có nét đẹp của rừng xanh đúng không? Sông biển có nét đẹp của sông biển đúng không? Nhưng mà ít có chứ không phải nhiều. Đó là này các thầy cô, đây khu rừng, đây cỏ cây, đây đúng rồi, đây ngôi nhà cống. Vậy thì cô sau khi thọ được xong đi vào nơi thanh vắng, ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt nè, mà cách thân nha, bây giờ đây là thân nè, hưởng năm dục là sắc, hình, vô vân. Thân không hưởng năm dục, sắc thân như vậy không? Cái nào tốt, cái nào xấu? Thân hưởng năm dục, sắc thinh hương vị xúc. Và thân không hưởng năm dục, sắc thinh hương vị xúc. Cái nào tốt, cái nào xấu? Hả? Dạ. Không hưởng là tốt không? Quý vị có đang hưởng không? Sao nói đều làm nẻo vậy? Chừng nào tôi mới đúng rồi? Chừng nào mới đúng? Không phải. Hiểu vậy là một cực đoan. Nó đây là khổ ảnh mà không hay nè. Cái thân hưởng năng dụng này chính là đang hưởng phước, hưởng quả phước, hưởng quả phước. Mà thân mà không hưởng năm dục này đó là tự từ bỏ đi cái hoạt thứ. Cái vấn đề đó là hưởng mà không nhiễm dục nó, cái phần thứ gì từ chối là rơi vào khổ hạnh ngay, hiểu không? Hưởng mà không bị tấm nhiễm trong đó, đó là cái con đường giữa đó. Chứ đạo Phật đâu bắt buộc cái gì phải khổ hạnh đâu, phải từ bỏ hết tất cả. Mà Đức Phật cũng bắt ai từ bỏ hết tất cả? Đức Phật không bắt cư sĩ phải từ bỏ hết tất cả nha, nhớ nha. Nhưng mà Đức Phật buộc các vị tỳ khưu phải từ bỏ. Không phải là rơi vào khổ hạnh, mà đó là cái nội quy của Đức Phật. Có hiểu không? Vị tỳ khưu phải như vậy, phải từ bỏ. Bởi vì ngày xưa ta nói đó,
con thân cổ ngày xưa đó,
tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiền hiền đô thị ẩn nham ha, sơn tiền thủy xuất nhân gian thứ, thanh thủy y nhiên thành cực ba. Viết ra như nào?
Như này: tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tăng ở đền vua, Phật tổ than,
tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tăng ở đền vua Phật tổ than, tiền hiền đô thị ẩn nha ma,
tiền hiền đô thị ẩn nha ma, xưa nay hiền tiếp ở non ngàn,
ở hiền tiếp ở núi non. Người hiền thích núi, người trí thích thích gì? Người hiền thích núi, người trí thích gì? Thích non hả? Non cũng là núi rồi. Người hiền thích núi, người trí thích biển. Dạ. Thích biển là trí. Người trí thích biển, người hiền thích núi.
Xưa nay là hiền kiếm ở đâu ngàn thanh tuyền thủy xuất, thanh tiền thủy xuất, nhân gian thứ, là từ núi, không có nói thanh tiền mà sơn tiền cũng là như vậy rồi, sơn tiền
xưa nay nước từ trên núi xuống đổ xuống, thanh thủy y nhiên thành được ba, nước xanh trong quắc á nay thành dơ nhược ba. Nhớ bẩn sơn tiền thủy xuất nhân gian thứ, thanh thủy y nhiên là nước trong sạch trước đây đó, thành trượt ba nó đã bị ô
uế
bị dơ.
Sơn tiền thủy xuất nhân gian khứ, khứ nhân gian đến, để đến đến nhân gian đó. Thanh thủy y nhiên thành được ba, nước xanh trong bây giờ trở thành là bị ô nhiễm, bị trượt ô nhiễm. Tăng ở đền vua Phật tổ than, xưa nay hiền triết ở nó ngàn.
Cho nên cái nhị tiền tu mà hưởng thụ đó, cái Phật này cấm là sao không phải rơi vào chúng con, mà cái Phật này cái nội quy của Phật, nội quy là nhị tiền tu phải lánh xa năm dục, lánh xa năm dục, bởi vì sao chúng ta hại vậy?
Thứ nhất là
bị chỉ trích
như
cư sĩ.
Bây giờ ví dụ như cư sĩ nè, đeo trang điểm bông hoa phải không, vòng tay đúng không, đồng hồ phải không, đồng hồ Rolex rồi ha, mấy ông sư cũng đeo đồng hồ Rolex, có giống cư sĩ không nè, rồi ai cũng có bò cái vòng tay vòng gì đó giống cư sĩ không, thì đúng ra mấy ông sư mấy ông sư Nam Tông mà đeo đồng hồ á, tay của ông đeo kệ không, còn thấy khó chịu thì sao? Với khả năng của sư có thể sắm được cái đồng hồ đeo tay không, có không, có thấy bao giờ sư đeo tay không?
Giống như cư sĩ vậy,
hiểu không?
Đó, thì nếu mà không á thì nó sẽ giống như là người cư, thứ nhất là bị chỉ trích giống như người cư, thì thứ hai bị nhiễm ô nhiễm dục, nhiễm dục hay mà một cái tư tưởng nhiễm dục á, một cái tư tưởng bị nhiễm dục thì chặn cái sự giải
cái đó, mà mục tiêu đi tu là phải được giải thoát. Cái tiêu chuẩn của Đức Phật là đặt ra cho các ông thầy cô á nè, bèo bèo gì đó
cũng phải là anh à,
bèo gì cũng phải là anh à, a la hán phải nói rồi đúng không? Cái tiêu chuẩn của Đức Phật là đặt ra đó là vậy thì cô phải ráng cùng nỗ lực làm sao mà chứng quả là hàm, mà bài kinh tứ niệm xứ cũng đã nói câu này, người nào tu tập tứ niệm xứ theo đúng á, thì sẽ chứng được một trong hai quả đúng không, là a la hán hoặc là a na hàm đó.
Mà muốn a na hàm á, vậy a na hàm có cần bị, có bị đắm nhiễm trong ngũ dục không,
vậy a na hàm có đắm nhiễm trong ngũ dục không,
không.
Thì cái này á,
sao đánh gì ngũ dục này á,
lập tiền đề để quên bỏ cái này bỏ này.
Mà một là một cái trí mà để chúng ta tạo quả đó, một cái trí mà chúng ta tạo quả đó là trí yểm ly, gọi là niết phí đá nha nè, không 16 tội minh minh sát,
nếu chưa có tội thì mình chưa có tội nhàm chán ngu dục qua sanh khởi mà đòi chúng ta tạo quả còn khuya lắm, còn lâu lắm, còn chờ đợi đi.
Cái trí này được gọi là niết phí đá, niết phí đá nha nè.
Trí yểm ly, trí nhàm chán năm dục mà cái trí này chưa sanh khởi được á, mà rồi chúng nó đạo quả lâu lắm.
Trước cái trí này á là trí dục khó và mừng chi ta, không mừng chi ta, cái trí hai cái trí này nó sẽ song song kề cận với nhau.
Minh chí tá tâm giá ba là cái trí mà dục thoát đó, là muốn thoát ra đó. Các ngài ví dụ giống như cái người đó, nó cầm nơm mình đi nôm cá vậy đó, chỉ chụp 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 nôm trúng cái thấy con vật nôm xuống thấy cá cái con vật nó quậy trong trong lồng á, trong cái nôm á rất là lớn, ông nghĩ là bắt được con cá lớn rồi, mừng mừng vui đó, bay thọc sớm là chụp được cái cổ con cá kéo ra, kéo lên tới chừng kéo lên nó không phải con cá mà con rắn, cái đầu rắn mà đầu rắn đó, đầu rắn độc nó có ba sọc nè, còn rắn nó quấn xung quanh nó, bây giờ buông ra rồi cá rắn cắn chết mà mở muốn giục ra thì không cách nào giục được, con rắn nó có ba sọc nó thượng cân vô thường cổ vào vô ngã tới khi mà thấy được cái gì cũng là vô thường, nó cũng thay đổi hết, thấy cái gì cũng là ẩn tìm ra ẩn cái khổ trong đó hết, thấy cái gì nó cũng không phải là của ta đó, nó rỗng không hết, thì muốn thoát ra cái trạng thái này thì cái trí này cũng giống như cái người mà chụp bắt con rắn hổ chụp cái cổ nó rồi, bây giờ cái đuôi rắn nó quấn xung quanh cái tay này mà buông ra thì con rắn nó sẽ cắn chết, bây giờ biết cái thân này nó vô thường khổ vô ngã mà không dám nhảy ra lấy gì đâu mà tựa mà không muốn bám lấy nó mà không dám nhảy ra thì cái trí nó là trí dục dục thoát, gọi là tuệ dục thoát. Thì bắt đầu thì chúng ta sự nhàm chán gọi là trí yểm ly. Nè, hai trí này lập nền cho đạo trí và quả trí. Mà trí là trí nhàm chán gọi là yểm ly trí đó. Là trí nhàm chán có pháp môn gì mà không có hai trí đó thì đừng có nói tới nước bạn. Khoa nói tên nước bạn. Còn cái trí này gọi là dục thoát, trí dục thoát, trí muốn thoát ra. Nè, thì đó, nói với vậy thì cô ấy, nói với người Phật tử của Phật này á, nói là phải, cái người Phật tử, người cư sĩ đó, về một cái nhu cầu cần phải thọ dụng ngũ dục, nhưng đừng bị nhiễm dục. Đừng bị nhiễm dục. Tư sĩ nè thì yêu cầu với Phật là đừng bị nhiễm dục. Chẳng lẽ giờ buổi sáng đi ra mà để đầu tóc bù xù không xúc miệng rửa mặt là giống ai? Bắt buộc có ai sáng đi ra khỏi chà đầu không? Chỉ có mấy ông sư thôi, mấy ông sư ra khỏi chà đầu với chuốt vậy là xong, thấy không? Cần gì phải chảy, hiểu cái này không? Cho nên nói rằng từ bỏ ngũ dục đó là một cực đoan nha, mà trong khi có sắc thinh hương vị xúc có phải là phước không? Phải không? Mà giờ từ bỏ nó là tự nhiên mình bỏ phước mình đi. Nếu mà làm sao thọ dụng mà không bị cấm nắm nhẹ, đó là cái điều quan trọng, hiểu chưa? Bây giờ thân yên tĩnh rồi tâm yên tĩnh, thế bây giờ cái sự vui thích nó hai loại. Vui thích có hai là thiện và bất có thiện nè, và hỏi thử quý vị thôi, quý vị sẽ thấy mình vui thích thiện hay bất thiện nha. Quý vị đi làm việc phước về cái nghĩ mình làm việc phước này vui quá, cái cảnh lễ hội này vui quá, cái cảnh dân y này vui quá, đông người cờ xí rộp trời rồi, mấy sư tụng kinh ngôn nghe hay quá, nghĩ là thấy vui. Thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Chứ không phải thiện đâu. Tại sao vậy? Đức Phật ngài dạy là sao? Ở đây vui, sao đây vui? Cái cải pháp của này có không? Ở đây vui, sao đây vui? Cả hai trạng thái, người làm thiện vui, vui thấy mình làm thiện quá, và nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình. Câu kệ này có không? Có không? Nếu hôm nay vui tại mình làm phước, ngày mai nghĩ lại thấy vui cũng là thiện, không phải. Mà hãy thấy được cái sự trong sạch của cái hành động mình đó. Hành động mình hay á, bố thí, bố thí vui, bố thí vui không? Vui không? Thiện không bất thiện? Thiện không bất thiện? Chưa chắc. Bố thí mà vui liền đó, chưa chắc nè.
Nhờ bố thí này cho tôi nên mình tin từ đây qua thành khỏi. Thiện không bất thiện?
Vui không? Bố thí vui, vui mà vui kìa. Bố thí này để con thế nào? Bố thí này hiểu được. Bố thí kiếp sau này nè, mình cũng giàu, đổ dắt ha. Rồi bố thí, vui trong bố thí này, bố thí này thiệt không thiệt? Bởi vì nó có thấy được cái tánh trong sạch trong đó đâu. Mà thấy tánh tham trong đó đó, tham nằm trong đó đó. Rồi thì cũng giờ, đây, cái này cũng bị ảnh hưởng. Những nữa là do những cái lời ước nguyện đã thành tựu. Rồi giờ ra ước nguyện thành tựu xong mới giải được cái khổ quá, cái khổ tạm thời, nhưng cái khổ triền miên chưa giải tỏa. Do những cái câu chuyện mổn sanh, không phải là sai nhưng mà ta hiểu là sai, cho nên dẫn tới những cái người thuyết giảng cũng dẫn đi tới sai. Ví dụ như bây giờ cái người đó,
giờ ví dụ như ngày anh tá nè, Tuyền Thanh là một cái ông nông dân, đây sẽ chỉ cho nó thấy
mà nó ăn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Rồi một lần nọ đó gặp cái Phật Độc Giác
vừa xả tiền ra, thấy người nông dân này mới đem cái phần cơm của mình, nó xin gọi gọn lại, đem cái phần cơm của mình á dành cho mình á, đem cúng dường nha. Mà vậy này mới vừa xả tiền việc, cúng Phật ngồi xả tiền việc. Mà ngày người ông dân này không biết đây là cái Phật Độc Giác, không hề biết. Cử ông Sa Môn thôi, nó bạch ngài cái gì con cúng dường cái ngài á, xin cho con lời từ đây về sau đừng có biết tiếng không có trên đời này, đừng bao giờ biết tiếng không có. Cái ước nguyện đó là tốt là sao? Tốt là sao? Tốt là sao?
Sáu.
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 Là để ra phân tích rằng mày cầm mới gọi tốt xấu chỗ này nha. Dạ có chứng được cái an lạc pháp này là chúc lạc. Đây cái chỗ này mới là cái tốt. Đức Phật Độc Giác mà chứng được cái an lạc pháp của Đức Phật, của ngài đã chứng đó, cái đó mới là cái tốt đó. Bây giờ Đức Phật ngài dạy là phước làm thành tựu mọi ước nguyện, đúng không? Đúng không? Ước nguyện xấu cũng thành tựu nữa nè. Như ông bà ở đâu anh à đó, dân cái mảnh cái giải mà chỗ cái cô gái này 3 năm ở đợi được 2 cái bụi, gặp cái Phật Độc Giác ngày y áo rất tơi tả ta tưa nào quan hỷ, dân một bộ thấy ngày mặc vô đẹp quá, dân vô bộ thứ hai luôn, mới ước nguyện rằng á bạch ngài cái phước một con dân cho ngài cái 2 cái bụi này đó, thì sau này con xinh đẹp đến độ mà ai nhìn con phải điên lên. Cái ước nguyện này tốt là sao? Tốt là sao?
Sao
vậy mà thành tựu không?
Thành tựu.
Sao lưng lô lên á, ngài mới và cái bờ cái nàng này mới tái sanh xuống ở kinh thành Paransi,
mà lúc mới có 12, 13 tuổi hay 8, 9 tuổi rồi đó, cái đẹp à.
Mà ai nhìn vô mấy cô bé á, khi mà nhìn vô á, nhìn thấy cô bé này người ta quên cả người ta là ai,
Cái nàng đó tên là
Má Anh Ti. Ông má là
con gió.
Đanh Tây là người nữ tạo ra, người nữ tạo sóng gió. Ghê chưa? Đó là nhân do là bây giờ không biết mình là ai nữa. Nịnh con này. Thầy nàng nổi tiếng nè. Con này nổi tiếng. Ông má Đanh Tây. Thì khi mình nghe cái nhan sắc của con này á, vua Brahmadasi á, thấy không, Brahmadasi á, cho người tám bà la môn này xuống để mà xem cái nàng này có phải là vũ phu quýnh nữ hay không. Nàng rước về là hoàng hậu nha. Thì tám bà la môn tới nói cha này đây, này bắt học, này tướng giả chúng ta tới xem mắt con gái không. Bây giờ á, trong lúc chúng tôi còn ăn uống ấy, kêu ra vừa ăn uống thì nhìn đấy cũng còn công việc đi làm nữa, không có rảnh. Thì trong ngay tám bà la môn đang ăn uống á, thì kêu nàng Má Đanh Ti trang điểm xinh đẹp ra. Mình ngẩn độ quý vị biết là có ăn ngủ nỉa với mình đâu, ăn bóc qua bàn tay phải không. Nàng vừa xuất hiện ra tay đang bóc nè, ngó đó đâu có biết mình ai, nó đưa vô mắt nè, đưa vô mũi, đưa vô tùm lum. Người gây sóng gió mà. Ra ra cái nàng cũng ngã mạng đó. Mấy ông này sao mà không có giữ tư cách lắm. Chỉ một câu nói đó, đen từ đi hoàng hậu rớt sớm, rớt cái bạch sớm. Đây mấy cái chỗ này để mà coi nha. Phán bà con này tức về mới nói ông cái nàng này đẹp có đẹp đấy, nhưng mà cái tướng bại gia Trung Quốc, thay dưỡng vua tử vợ trở thành bại gia Trung Quốc. Không cưới, không cưới thì thay vì đặt bà này lên làm chánh hậu thì đặt người khác, tướng xấu quá mà. Bám bà la môn này bắt trên cái ngã mạng cái dạng đó là bị giảm tướng, giảm đang tự địa vị là hoàng hậu đúng không, không còn nữa, tức là mất phước. Nhưng ý muốn nói là cái ước nguyện này xấu hay tốt, ai nhìn con phải mất hồn mất thần hết, tốt hay xấu, thành tựu không, thành tựu không, phước cũng vẫn có thể tạo thành tựu mọi ước nguyện nè. Quý vị không cần ước gì, đọc cái câu chuyện của bà Vishka, ông trưởng giả mình nói cá hồi đó làm phước không cần ước mà vẫn có như thường, không cần ước ba cái việc này vẫn có tài sản như thường. Rồi nghe xong các thầy tướng nè, các thầy tướng nghe vậy thôi, chúa bỏ mình lụm nghe không, mới cưới người này về làm chính thức. Cái phước có dù không được bằng hoàng hậu thì cũng được làm cái người mà gọi là đệ nhất vương phi, vợ quan thị tướng, không cần người dân vua là người quan thị tướng đâu có ghê đâu, cũng giảm. Nhưng mà chỗ đây có thấy an làm vợ vua đó xuống làm vợ quan thị tướng phải giảm không, giảm do bị ngã mạng phải không. Nhưng mà phước vẫn có tới, vẫn có cơ hội để trổ đúng không. Thì cái này không, ước nguyện này xấu hay sao, hay sao hay tốt, xấu hay tốt, vẫn thành tựu không, nó là tham vậy á. Rồi mất cái ghế này, mất ghế hoàng hậu thì năm ra tất ngấm ngầm cho nên uống sổ đi. Ai mà có ngấm ngầm gì đó ra này uống sổ đi cho bỏ, nó tuôn hết rồi tất. Thì sao lúc mà đức vua mà đi dự quân á, lại thấy đi kinh lý đó, biết mình có ưu điểm này phải không, đứng lên lầu 7 á, đức vua đợi đức vua ngang qua là cậu mở rèm ngó xuống làm bộ nha. Đức vua chứ thấy tôi mở ngay rồi mở ngó lên cái bắt đầu về tương tư, bao giờ cho tôi biết cô rồi tôi biết tương tư. Đức vua về tương tư, hôm qua đại thần biết kìa đó, là mới đức chồng cô này à biết nè, chứ mới giả dạng ra mới nói là vợ toàn chị đại thần mới nói nè, không phải đức vua bệnh gì hết, tại đức vua đó thương cái vợ của nó, con tể tướng mới bị bệnh vậy, vua cỡ mấy mình vua mình đi thương vợ, cái vợ của tể tướng con kỳ quá, từ đó mới giải tỏ luôn, mới hết bệnh luôn. Mà hậu thân con vua á là thanh niên, mình đã nghe hậu thân của mình nàng ông má lên tê chính là bà
ấp ba lá lên nè, bà 16 tuổi rất xinh đẹp, thanh niên anh đá này là anh cô cậu,
do cái thiện nghiệp bà này làm cho ông này tương tư, cái kiếp này ông này đình bà đi bác xong xuôi vô làm bậy nè,
ông này làm bậy bà này,
vừa cuốc bắt bà này ra ông đất rút xuống địa ngục hạ à, tại cho nên cái chỗ đó để mình thấy nè, một cái ngã mạng sanh lên làm tổn đức rồi, gây quan trái nữa sau này.
Bà này
là thánh nữ A-la-hán, rất là xinh đẹp.
Đây là anh em cô cậu.
Lúc mà rình,
lúc mà bà này, lúc mà xuất gia ở rình rình trắng lên đường, anh Tháo Bá Ná. Anh Tháo Bá Ná
đó. Từ lúc bà này bị nhà thanh niên anh đá làm bậy đó,
lúc đó các kêu thầy cô ni mới rút tới bề không ở rừng, nó có mùi ni viện thôi.
Đó là vua bà, vua bà thì nặng xây cắt. Thì ở trước đây làm người ta tương tư, thì bây giờ kiếp này bị người ta làm tầm bậy trở lại, huệ. Mà lại không huệ thì cũng ghê.
Kiếp xưa làm gây quan trái là còn phàm nhân, bây giờ là
A-la-hán gây quan trái, trước đó là phàm nhân, giờ đụng chạm lại bậc A-la-hán thì sao? Thì mở hộ khẩu dưới á, ra xuống dưới mở. Cho nên tức mọi người dạy những cái gì quan trái thì phải xả bỏ ngay trong hệ. Đúng rồi, đó là những bài học rất là thâm thúy.
Hiểu chưa?
Lúc có hiện tại chết quan trái là còn là phạm phàm nhân, mà khi mà gây quan trái lẫn nhau, trả là quan trái nhau, biết người kia là người thánh là sao rồi, đụng chạm tới là rất là căng thẳng luôn. Tốt nhất là tốt là sao, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có,
không hận diệt hận thù là định luật
nghèo ở đâu vậy? Trong kinh Đức Phật á.
Nói bây giờ chúng ta thấy cái phương hướng nó rất quan trọng với mình, mà bên hướng mà giải thoát đó chính là cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ.
Mà hưởng thụ rất là nguy hiểm, nhưng mà không phải là từ trước đó mà miệng hưởng mà trong bị nhiễm dục, đó là cái điều siêu yêu cầu. Tại vì cái quả phước mình có nè, cho nên cái câu nguyện mình như vậy là bố thí nè
nguyện giống như ngài các ngài lúc đó là
từ đây về sao cho con được có biết tiếng không có trên đời này, nó thuộc về bất thiện, mà cơ xin cho chứng an là pháp ngài đã chứng, đó là thuộc về thiện, nhờ cái câu này sau này ngài mới chứng quả là hay. Nhưng mà không có giải thích cho đó,
cái này là cái tiếng không có, cái tiếng không có là biết tiếng không có đó, tức là cái một cái giai thoại này
nè. Vào một hôm á, ngài đến cầu với sáu vị hoàng tử, mà với điều kiện ai thua đó là phải cung bánh. Bữa đó biết sao ngày quýnh dở quá, thua hoài. Cái gửi rồi về xin bánh, nhà không kịp làm bánh mà cứ xin hoài. Thì bà mẹ mới ngẫm nghĩ làm sao cho con ta biết là nhà không còn bánh nữa, mới lấy cái mâm á, mâm vàng, cho nó chụp cái mâm bằng vàng lại, mà bỏ mang cho con ra nói là bánh không có, tức là hết bánh rồi. Thì người hầu nói thưa chủ, đây là bánh không có, hồi nhỏ tới lớn là chưa bao giờ biết tiếng không có, tưởng cái bánh này có tên gọi là bánh không có, cũng giống như kiểu mà mình gọi là cái bánh mì lớn gọi là bánh đa chút xíu gọi là đa, còn bánh chập vàng gọi là bánh ít. Rồi mà thì ông tưởng bánh không có. Hồi đó giờ chưa nghe biết bánh không có là sao. Dở đây thôi. Thì lúc đó chị Thiên nghe có biết cái giai thoại này rồi nè. Ông nói cái giai thoại này mình biết rồi nè. Mà ông này biết cái nghĩa mà không có đó. Là đồng để bãi bảy mảnh là lành. Đại hội chị Thiên không nghe được. Có quả hồn đem bánh chị Thiên bỏ vô cho đầy. Dở ra sao đấy thơm ăn thơm nữa. Không chơi nữa vậy nói. Bộ đó giờ mẹ không thương con hả? Nó sao con nói vậy? Bộ đó giờ sao mẹ không làm bánh không có cho con ăn? Hiểu không? Từ đó bà mẹ biết con mình nó có phước. Cho nên khi mà ngạo thá mà muốn ăn bánh á, sẽ lấy mâm chùm bánh không có. Dở ra có bánh. Sướng không? Sướng không? Có ngàn bánh hoài hả? Mà có ngàn bánh hoài không?
Ăn đa dạng.
Dạ. Cho nên cái đó còn cái hậu quả có hoài không? Chứng đắc hậu quả rồi còn hoài không? Còn hoài không? Chứng đắc cho bậc thánh rồi còn hoài không? Chứng đắc là bậc thánh rồi còn hoài không? Còn bậc thánh dự luôn. Còn gì dòng thánh đúng không? Dòng thánh còn hoài không? Còn cho đến khi viên tịch thôi. Mà dù ra chấn đất quả dự lô rồi á, quả dự lô không còn hoài á, bị vô thường không? Quả dự lô còn bị vô thường không? Quả dự lô vô thường tiến hành cái gì? Quả dự lô mà vô thường rồi thì nó còn quả gì? Quả dự lô mà vô thường rồi á thì nó phải thay đổi thành quả nhất nhất lai. Mà chưa có quả nhất lai thì vẫn còn là bậc dự lô. Quả dự lưu sẽ bị vô thường, khi bị vô thường thì sẽ thay thế bằng quả nhất. Là nếu quả chúng ta chưa có thì vậy đó vẫn cứ là dự lưu. Hiểu không? Mà thay đổi ra sướng không? Thay đổi nó có là xấu. Hả? Tức từ cử nhân nhảy lên thọt sĩ mà. Đang là cử nhân nhảy lên thọt sĩ. Từ thọt sĩ nhảy lên tiến sĩ. Phải không? Không phải hả? Từ cử nhân nhảy lên thạc sĩ đúng không? Rồi từ thạc sĩ nhảy lên tiến sĩ đúng không? Có mà sao?
Cái này bố thấy
vua trong bố thấy đó, có thiện không? Chưa chắc. Coi lại cái thiện là coi là cái sự bố thí này như thế nào. Có trong sạch không? Mà muốn cái bố thí trong sạch thì phải sao? Xin cha dân cha phước con làm đây cho con chứng đắc được đạo. Đó cái vui đó mới là vui. Nè, còn vui mà vướng mắt sắc tình hương vị xúc là bóp. Ủa có cần không? Có cần ước vậy không?
Không, sẽ có. Tự sẽ có là hữu quy tự sẽ có phải thôi.
Mà cái vô quy phải có lập tín niệm. Nó có một khuynh hướng để mình đi thấy vậy thôi. Hiểu không?
Không hiểu nữa thôi á. Không hiểu không biết nói làm sao nữa. Hết giờ rồi.
Nè. Bây giờ
nhắn tỉnh. Ngoài cái bốn xứ yên tĩnh, thân này cũng phải yên tĩnh theo cái gì nữa? Từ thế.
Ngồi, đứng, nằm, đi. Bốn tư thế chính này phải yên tĩnh. Mà tư thế này mà muốn yên tĩnh là sao? Phải có sao? Phải sao? Nó mà háo động lên là do bị thất niệm. Nếu có niệm thì nó sẽ trở nên yên. Bệnh. Không có niệm thì thân nó mới háo động đúng không? Mà nếu mà có sự ghi nhớ thì thân đâu có háo động được đúng không? Phải không? Do thân háo động bị do cái thất. Tôi thấy ngồi khi đứng lên ngồi là bốn tư thế tránh. Tôi thấy bộ thì ra là co tay duỗi chân ghi nhớ không phải là bệnh hoạn nha, đi một cách đều rồi bình thường nha, chứ không phải là chậm nó không phải nha. Nha, đi một cách từ từ đường tốn rồi đi. Rồi, tâm yên bệnh. Tâm yên bệnh này á là đang theo dõi đây một. Theo dõi đây một. Nhưng mà cái câu này quý vị ai cũng biết hết trơn á. Nhưng mà phần lớn mà làm á chắc là hiếm lắm. Bút thô quý vị đọc được không? Hít vô và miệng bút thở ra thô, làm được không? Có học chưa? Có làm không? Dạ không, để con chờ có dịp. Chờ dẹp á. Không làm. Mà mấy câu đó là mấy câu để giữ niệm cho mình.
Thì bây giờ nói chung á, cái thọ hỷ, cái thọ hỷ cộng thọ lạc là quả của nhớ gì?
Dù thọ hỷ hay thọ lạc đều là quả của thiện cả. Bởi vì á,
cái lý vô ngã của Phật á, nghe đây là lý vô ngã của Phật. Ai tạo nghiệp? Ai nhận quả? Thì câu trả lời á là tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người tạo nghiệp,
mà chỉ có tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người nhận quả, chỉ có tâm sở thọ nhận quả nha.
Tâm sở tư tạo nghiệp, tâm sở thọ nhận quả.
Như vậy thọ hỷ thọ lạc có phải là quả của thiện không? Thọ hỷ thọ lạc có phải là thuộc về tâm sở thọ không? Nó là quả có thiện đúng không? Từ quả thiện này á, nó mới trẻ theo cái đi theo cái đường lối, hoặc là nó rơi vào ác pháp, hoặc nó rơi vào thiện, thiện pháp mà thôi. Nếu như thọ hỷ ở trong tâm thiện này,
nếu thọ hỷ mà nếu mà khéo léo dẫn cái thọ hỷ này mà nó làm lộ trong cái tâm thiện này, hả? Cái tâm thiện này, đây là tâm thiện này, thiện giới này. Thì bây giờ thọ hỷ này là một ngày thiện quá, nhưng mà cũng là thọ hỷ đó mà nó rơi vào bốn cái tham này. Thì bây giờ thọ hỷ đó là một ngày bất thiện quá,
do nó khéo léo mình nhớ cái đó, nó sinh ra như vậy dẫn nó đi, nó dẫn nó đi mà nó dẫn đi là theo đường đúng thì nó sẽ trở nên đúng, mà dẫn đi con đường xấu thì nó sẽ trở nên xấu. Đây là câu chuyện bổn sanh. Có hai con cát
ở trong cái tổ, nó hai con cát ở trong cái tổ,
gió bão lạc đi đánh cái tổ đó văng ra,
thì hai con cát một con á nó theo nhiều gió lên cho cái đám mà năm trăm tên nước. Một con cát thứ hai nó lọt vô trong này là con tạp sĩ. Thì con cát mà lọt vô ông tạp sĩ này á, ông tạp sĩ huấn luyện nó tốt đẹp,
nó biết chào hỏi này kia.
Mà con cát mà nó lọt vô trong cái anh đó nè, đám ông có được huấn luyện á, nó trở thành là điềm chi
nè. Khi mà khách tới gần nha là nó thấy xong nó chạy về báo có con mồi tới rồi, năm tâm góp bắt đầu ra. Ê, đó, trong kinh Bổn Sanh ví dụ này cho chúng ta thấy rằng còn người thọ hỷ hay là thọ hỷ sinh lên, mà nếu như không khéo điều tiết nó đó, không khéo điều tiết của nó đó, thì hoặc nó sẽ rơi vào bất thiện pháp, hoặc là sẽ rơi vào thiện pháp, cũng giống như
giống như con cát từ cái tổ gì sinh ra đó, bị gió bão đó.
Nếu nó rơi vào cái đám ăn cướp thì nó trở thành là bất thiện pháp, mà nó rơi vào chỗ đạo sĩ thì nó trở thành là thiện pháp. Cũng vậy, khi mà thọ hỷ sinh lên, khi mà chúng ta làm việc phước và tâm hỷ sinh lên, có nhìn lại nó coi nó có mang tính trong sạch giải thoát hay không. Nếu như nó mang tính hưởng thụ thì bây giờ thọ hỷ này không phải là thọ hỷ của thiện, mà nó là thọ hỷ của bất thiện. Cho nên phải điều tiết quay trở lại là tính trong sạch của chính hành động mình. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Nghe. Còn nếu mà mình mà đi vào lúc nào á, cái tâm hướng của mình á, cái thời ý sinh lên á, cái bằng ngày hạ đặt á, có một thời thủy nên thanh tận, nên thanh tận. Một lời thủy thứ hai, mình nên xá, cần phải xá lắm, cần. Cái loại hỷ nào làm cho bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, cái loại hỷ nào làm cho bất thiện pháp đang sanh khởi được tiến triển, loại hỷ đó cần phải xa lánh bỏ. Đây là làm trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn hay là Sắc Cát Tâm Ha của Trường Bộ. Có những loại hỷ nào khi sanh lên làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi, thiện pháp nào đang sinh khởi thì được tăng trưởng, thì loại hỷ đó nên thân cận những gần gũi. Cái vấn đề còn lại thời hỷ sanh lên thì biết ngay nó là quả của thiện, quả của thiện. Từ quả thiện này nếu không khéo các ý dẫn đi đó thì nó sẽ rơi vào bất thiện, hoặc là nó sẽ rơi vào cái không có thành quả gì tốt đẹp hết. Trên cái chỗ khéo léo đó, khi làm việc phước tâm hòa hỷ sanh lên thì xem lại nó xong hướng dẫn nó đi tới sự giải thoát hoặc là những pháp thượng nhân. Xin cho như này con chiếc mắt được thiền định dẫn tới giải thoát cho con, dẫn đến con chiếc mắt được đạo quả như đó đủ rồi. Còn ba những cái vật chất còn lại không cần ước, nếu có phước nó vẫn cứ trổ. Cũng như cái cây quý vị trồng rồi á, cũng như cái quý vị trồng cái cam rồi á, bây giờ ước nó là ước dùm ra cái cây này có trái cam không, có cần không? Không cần, mà tới thời nó cũng sẽ cho trái cam. Nếu như quý vị chăm bón cái gốc cây cam này nó cẩn thận, cho nước cho phân đầy đủ rồi, trái cam có cần ước ngon không? Có cần ước không? Không. Mà trái cam nó có ngọt không, có lớn không? Cái vấn đề có rồi làm cái gì để thu hoạch trái cam để làm cái gì? Một vườn cam á không lẽ ăn hết, nên sử dụng cái vườn cam đó để sắm những vật dụng nào đó cần thiết. Mà cái vật dụng mà cần thiết cho mình là cái gì? Những pháp thượng nhân và đạo quả, cái đó là cái cần thiết cho cái gì. Còn cái này á, ví dụ có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Đạo quả có trở lại không? Hả? Cứ bóng tha. Cái đó cần thiết, đứng dậy đi.
Chơi.